Bạn định tự sát ư? Tôi đã từng đau xót, cũng từng tuyệt vọng. Tôi từng ai oán, từng căm giận. Tôi hỏi Thượng Đế tại sao lại bất công như thế này. Tôi mới ngần này tuổi đầu, tôi nào đã mắc sai lầm gì mà phải gánh chịu đau khổ khó bề chịu đựng nổi thế này. Đã bao đêm dài, tôi đầm đìa nước mắt, không ngớt hỏi trời xanh. Nhưng Thượng Đế không hề trả lời tôi. Cuộc sống có muôn vàn sự việc và không có đáp án chuẩn mực. Đáp án duy nhất đúng có thể là không có lời giải. Sau nhiều năm, bệnh tình của tôi càng nặng hơn trước. Tôi ngẩng đầu nhìn Thượng Đế, người đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi hỏi người câu hỏi trên, thì lần này Thượng Đế trả lời. Người nói rằng, vì ta biết con có đủ lòng can đảm, vì ta biết con có thể làm được, vì con là niềm tự hào lớn nhất của ta, cho nên ta trao cho con sứ mệnh của thần thánh, và con thân yêu của ta đã làm rất tốt. Nghe xong câu trả lời của Thượng Đế, tôi khóc lên vì vui sướng. Dù có bao nhiêu chua xót khổ đau hay bao nhiêu buồn bã tuyệt vọng, tôi sẽ đều ráng chịu được. Cô gái đã từng khiếp nhược sợ hãi là tôi, nay không còn nữa. Nay chỉ còn một Tiffany rất kiên cường và xinh đẹp. Gần đây, các phương tiện thông tin đăng tải rất nhiều bi kịch tự sát, khiến tôi phải nghĩ ngợi nhiều mà thở dài. Cũng có bạn trên mạng viết thư cho tôi rằng bạn ấy rất muốn tự sát. Cho nên tôi xin nói mấy lời về tự sát. Vì kinh tế không mấy triển vọng, chỉ số ưu tư của người dân tăng cao, nên dường như tự sát trở thành một phong trào. Rất nhiều người đã không sao hiểu nổi tại sao những người kia có gan tự sát mà lại không có can đảm để sống. Tôi rất muốn nói vài câu về vấn đề này một cách thật công bằng. Đôi khi con người ta bị dồn đến bước đường cùng, họ sẽ nghĩ rất ngây thơ rằng chết mới có thể kết thúc mọi đau khổ và cả thể xác lẫn tinh thần của người ta mới được giải thoát. Lý do của người tự sát có thể là bắt nguồn từ gia đình, từ công việc, nợ nần, có thể là từ tình cảm, học hành, cũng có thể là do cảm thấy mình không tìm thấy mục tiêu của cuộc đời. Thậm chí có thể là do đau khổ bởi những cái mụn trứng cá không thể tẩy hết. Với người ngoài nhìn vào cho đó là những lý do không đáng nói, vớ vẩn, đáng buồn cười. Nhưng tôi tin rằng đối với kẻ tự sát thì chúng lại là sự bế tắc, chẳng khác gì trời sập không sao chịu đựng nổi và chẳng thể giải tỏa được. Nhưng đối với những người đã trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, suy nghĩ chín chắn hơn thì lại dễ dàng nhận ra rằng chết không phải là lối thoát tốt nhất. Có lẽ cái chết có thể kết thúc những khổ đau trước mắt, nhưng có ai biết cái thế giới sau khi chết sẽ là thế nào đây? Lỡ mà đúng như Phật giáo nói, sẽ không ngừng lặp lại cảnh tượng tự sát của ta thì chẳng phải sẽ là rất đáng sợ hay sao? Ta sẽ hối không kịp nữa. Mặt khác, rất có thể vụ tự sát ấy sẽ khiến những người thân của đương sự không bao giờ thoát khỏi một sự ám ảnh tự trách mình. Nghiêm trọng hơn, họ có thể cũng tự sát theo, gây nên những bi kịch không thể cứu vãn được nữa. Kết cục đau thương ấy có thật là điều mà kẻ tự sát mong muốn không? Từ nhỏ, tôi đã phải ra vào bệnh viện, nhìn thấy không ít bệnh nhân cố gượng di chuyển thân thể ốm yếu, dù khốn khổ cách mấy, vẫn chịu khó nghe lời bác sĩ để điều trị và không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội sinh tồn nào. Nghĩ đến đây, tôi cho rằng bạn đang mạnh chân khỏe tay, chưa từng phải đối mặt với sự đe dọa của tử thần. Có lẽ bạn đang có những đau khổ mà người ngoài không biết, thì xin bạn hãy gắng nâng niu, yêu mến bản thân. Chi bằng bạn hãy nghĩ như thế này vậy. Sự việc dù tồi tệ hơn nữa thì cũng chỉ đến thế này là cùng, chứ không thể tồi tệ hơn. Nếu bạn định tự sát, thì xin bạn hãy đọc câu chuyện về tôi. Ngay tôi còn có thể vui vẻ để sinh tồn và phấn đấu trong cõi đời này, thì mong bạn hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ nghĩ khác đi. Tôi chân thành cầu phúc cho bạn đấy. Từ sau khi bị ung thư, tôi đã có một số suy nghĩ mới về cuộc sống và cũng có một số thay đổi rất lớn. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến tự sát. Vì mình hối hả sống còn chẳng kịp nữa là đâu có thì giờ để đi tìm cái chết. Trước kia, Tiffany chưa biết tương lai của mình là ở đâu. Tốt nghiệp đại học rồi, có lẽ sẽ xin việc làm, nhưng lại không biết mình nên làm công việc gì. Thấy các bạn đều đi học chương trình giáo dục học, thì tôi dù chưa hề chuẩn bị tinh thần gì cả, cũng theo chân họ để dự thi và bắt đầu một cuộc sống rối tinh rối mù. Chương trình học này đích thực đã rèn luyện tôi mau chóng trưởng thành. Nhưng có lẽ vì áp lực quá lớn, bài vở quá nặng, nên tôi, thể lực vốn bất ổn, đã phải nghe hồi chuông báo động về sức khỏe. Sau khi phải chấp nhận ca mổ quy mô lớn chưa từng có, đi một vòng qua cửa âm phủ, rồi tiếp tục ngày ngày đối mặt với sự đe dọa của bệnh ung thư, tôi bỗng nhận ra những thứ tôi cần theo đuổi là gì. Ngày trước, tôi rất hay thẹn, thiếu tự tin. Trước đám đông, tôi thường im lặng ngồi một chỗ, chờ người khác tìm đến nói chuyện với mình. Tôi thường hay sợ mình ăn nói vô duyên, làm cho người ta phát ngán. Sau cơn bạo bệnh, tôi bỗng quyết định mình phải chủ động xuất kích. Từ chỗ trầm lặng ít lời, tôi trở nên lạc quan cởi mở. Tôi phải thử làm mọi việc mà tôi muốn làm, phải làm quen với những con người mà tôi cho là thú vị. Tôi phải học để biết mọi điều lý thú, phải đọc hết những cuốn sách mình muốn đọc. Tôi đã thấy yêu cuộc đời của mình, không thấy khổ đau về bệnh tật nữa. Sau ca mổ, tôi nhận được lời mời của nhà xuất bản Hoàng Quang. Họ mong tôi sẽ viết một cuốn sách kể về cuộc đời tôi để bạn đọc được cùng chia sẻ. Mẹ tôi chợt nhớ ra rằng cha tôi ngày trước rất mong mình được in sách tại nhà xuất bản Hoàng Quang. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của họ, hai mẹ con tôi vừa rất mừng, vừa rất ngạc nhiên, không ngờ mơ ước của cha tôi lại được tôi đứng ra thực hiện. Thế rồi hợp đồng viết sách xuất bản được gửi đến nhà. Lần dở mấy trang giấy, tôi bỗng thấy hết sức xúc động. Mấy trang giấy này là sự khẳng định mà tôi đã dùng quãng đời hơn 20 năm gian khổ mới đổi được nó, khẳng định giá trị của mọi gian khổ của tôi. Nhưng nếu có thể khác đi, thì tôi thà rằng không có mấy tờ giấy này. Thà rằng tôi là một người rất bình thường thì vẫn hơn. Cho dù tôi phải làm dưới trướng một ông chủ đầu đất, một buổi chiều nào đó tôi bị áp lực quá căng, tôi lủi ra Tây Môn Đỉnh vào một quán ăn Nhật Bản cùng các bạn ăn món khoai nướng rưới chè đậu đỏ chế biến ngay tại chỗ. Lầu bầu ai oán ông chủ đầu đất, trách móc bạn trai xấu tính, trêu đùa trẻ con xung quanh mấy câu để giải tỏa nỗi bức xúc, sau đó lại vòng về công ty tiếp tục phấn đấu. Tôi sẽ chẳng phải lo nghĩ đời mình chỉ còn một tháng, một năm hay 10 năm, 20 năm. Ta nên lần lượt giải quyết trăm thứ hầm bà lằng như thế nào đây? Bệnh tật đã tạo nên những sự bất thường của tôi. Nếu những cái bất thường này có thể được giải thích thành sự khác thường, thì dù muốn thoát, tôi cũng không thể thoát khỏi số phận khác thường. Khi nằm trên giường bệnh, tôi cũng từng nghe thấy những bước chân vội vã của y tá và bác sĩ đi ở ngoài hành lang. Tôi thầm nghĩ, liệu mình có phải là người tiếp theo không? Tôi cũng từng mất ngủ cả đêm vì nghe tiếng bệnh nhân nằm giường bên kêu đau, bấm chuông xin tiêm thuốc giảm đau. Bị căn bệnh ung thư uy hiếp, tôi bắt đầu nghĩ ngợi về cái chết. Tôi muốn hiểu rõ hơn về cái chết, muốn bàn luận về nó, giống như bàn về màu sắc thời trang năm nay vậy. Nhưng ai ai cũng rất thận trọng né tránh đề tài này. Chỉ có anh Hoài Đặc từng nói chuyện với tôi về cái chết. Tôi nói với anh rằng, chết có nghĩa là tôi không đau đớn nữa và tôi có thể mạnh mẽ vui vẻ chạy nhảy trên thiên đường. Cho nên tôi không việc gì phải sợ cái chết sẽ đến. Tuy vậy, tôi cũng đã nghiêm túc sắp xếp nội dung cuốn sách sẽ để lại, giống như Y Năng Tỉnh đã viết cuốn Lời Nhắn Sinh Tử. Tôi rất bình thản để làm việc này. So với người khác, tôi còn dư nhiều thời gian để chuẩn bị đối mặt với cái chết. Tôi cũng từng tưởng tượng về đám tang của mình, nghĩ rằng đám tang của tôi đã thiếu mất tôi. Điều này chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Cho nên tôi muốn trước khi chết sẽ tổ chức lễ chia tay để chào từ biệt những người mến mộ tôi và những người mà tôi yêu mến. Thực ra những người còn sống cũng mong người chết sẽ ưng ý về đám tang của mình kia mà. Tôi thậm chí còn dự định mình nên mặc như thế nào trong buổi lễ chia tay này. Nếu mặc bộ váy áo công chúa bằng lụa trắng mà hồi nhỏ tôi rất thích thì có lẽ sẽ càng đẹp hơn. Đương nhiên tôi rất sợ truyền hóa chất, rất sợ cái chết, rất sợ phải giả biệt thế giới đầy thú vị này vì Thượng Đế còn bảo tôi phải hoàn thành rất nhiều việc. Cũng chính vì thế mà tôi càng thêm yêu mến các bạn tôi, càng thêm yêu mến thế giới này. Và tôi tin rằng khi một cánh cửa trời mở ra, thì nhất định sẽ mở thêm một cửa sổ nữa. Năm 2003 là năm đau khổ và lạnh lẽo nhất, nhưng cũng là năm ngọt ngào và đầm ấm nhất của Tiffany. Trong năm ấy, tôi đã mất cơ hội đi thực tập, mất một nửa xương chậu, mất khả năng đi lại. Tôi mắc bệnh ung thư thứ nhất. Tôi đã mất đi vẻ đẹp và bắt đầu chấp nhận truyền hóa chất cực kỳ khó chịu và hay buồn nôn. Tiếp đó là mất một thùy gan trái, rồi mắc bệnh ung thư thứ hai, một căn bệnh mà xác suất chữa khỏi cực thấp. Chỉ một năm trời, những thứ tôi bị mất dường như tương đương toàn bộ những thứ mà một người bình thường có thể bị mất trong cả cuộc đời. Nhưng điều rất công bằng là trong năm đó, tôi lại có được cơ hội hồi sinh. Tôi được mọi người hiến cho 30.000 cc máu, được mọi người và các thầy các bạn hết sức quan tâm nâng đỡ. Rất bất ngờ, tôi được làm quen với nhóm O4Fun, được mọi người nhà và các bạn của O4Fun yêu thương che chở và khích lệ. Tôi bắt đầu hiểu rằng mình có khả năng giúp đỡ người khác, phải tận tình yêu mến từng con người đang cần đến tôi. Đồng thời, tôi cũng nhận được sức mạnh rất thần kỳ và lời cầu chúc từ trong vũ trụ. Trong một năm ấy, tôi cũng được những thứ mà người bình thường phải cả đời mới có thể có được. Nhìn lại năm 2003, thể xác tôi đau đớn, nhưng tâm hồn tôi thì lại rất ngọt ngào. Chẳng rõ có bao nhiêu con người được khác thường như tôi. Chỉ một năm ngắn ngủi đã được nếm đủ mùi cay đắng lẫn ngọt ngào của cuộc sống. Nhưng tôi hiểu rất rõ mình là con người hạnh phúc. Tôi rất may mắn nhận được tình yêu thương đến từ muôn phương. Tôi nhất định sẽ càng cố gắng hơn nữa để chiến thắng sự thách thức của lũ yêu ma bệnh tật. Tôi còn nhớ vào một năm nọ, đi cùng các bạn đến một ngôi chùa để xin thẻ. Thẻ mà tôi xin được ghi rằng: đời người tựa như cuộc leo núi, có chỗ cao, chỗ thấp, có lên và có xuống, nhưng cuối cùng vẫn lên đến đỉnh núi để được thưởng ngoạn phong cảnh, hít thở không khí trong lành. Tôi nghĩ tấm thẻ này chẳng những phù hợp để diễn tả cuộc đời tôi thăng trầm với thể trạng khỏe yếu bất thường mà còn phù hợp với tất cả mọi người. Cuộc đời ai chẳng lên xuống và thăng trầm. Vào lúc rớt xuống đáy sâu, nếu ta buông xuôi cuộc đời thì ta chẳng thể được hưởng niềm vui khi sau đó vượt lên đến đỉnh cao. Cho nên, bạn còn định tự sát nữa hay không? Tôi là Tử Khâm, cũng là Tiffany, đá lật nhào ngươi. Tôi rất yêu bản thân mình. Còn bạn thì sao?